Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là buổi sám hối thường kỳ tại tu viện. Các Phật tử gần xa trở về đây tham dự. Thay lời ban tổ chức, thầy nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị tu hành tinh tấn để được hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Các vị có thấy mình hạnh phúc không? Sau khi đi từ thiện trở về, tôi thấy mình dù thế nào đi chăng nữa cũng rất là hạnh phúc. Hôm nay các vị có mặt ở tại giảng đường này, thì dù bất cứ một hoàn cảnh nào, thân phận nào của các vị đang là, tôi cũng thấy rất là hạnh phúc. Đó là may mắn rất lớn của chúng ta. Các vị tự thưởng mình một tràng pháo tay nữa đi. Chúng ta thấy là miền Trung vừa qua đó, trải qua những cái cơn bão lũ, mà đặc biệt nhất là đã 12 cơn bão rồi, vẫn chưa dừng, gây cái thiệt hại nặng nề nhất ở các tỉnh miền Trung, mà đặc biệt nhất là đoàn chúng ta vừa đi á, là ở các tỉnh là Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị và Hà Tĩnh. Sau cơn bão thứ 12, lại thêm một số các tỉnh thành của Nam Trung Bộ, thì trong đó gồm có như là Phú Yên, rồi Quảng Nam, vân vân. Và vừa rồi tôi gặp một thầy từ ở Nghệ An vào, thầy cũng lên tiếng là nếu lần sau thầy có đi cứu trợ miền Trung thì giúp cho Nghệ An con với. Như vậy thì rất nhiều tỉnh thành ở miền Trung đang gặp khó khăn. Và cái này không phải là thông tin trên báo đài, mà quỹ từ thiện tu viện Tường Vân vừa thực hiện chuyến cứu trợ miền Trung. Dự kiến ban đầu là 3 tỉnh và sau đó thêm một tỉnh nữa là Hà Tĩnh. Vì vậy cái số lượng chúng ta đáp ứng với khả năng nhất định. Vì vậy còn một số các tỉnh thành cũng lên tiếng nhờ sự hỗ trợ của chúng ta, nhưng mà chưa có điều kiện để chia sẻ tiếp tục. Đặc biệt là lần rồi, thay vì chúng ta đến cái tỉnh mà gọi là tôi không được biết, nhưng mà những người nơi đó nói là giáp ranh với Lào, là cái tỉnh Hướng Hóa thuộc Quảng Trị giáp ranh với Lào, thì nơi đó dành 1.000 đến 1.500 phần quà, nhưng mà do đường sạt lở nặng, xe không thể vào được. Nơi đó người ta khuyên mình là đợi khi nào con đường khắc phục được thì chúng ta sẽ tiếp tục đi. Vậy thì trong cái lần đi rồi, hầu như là tiếp cận được với quần chúng, số lượng chúng ta dự kiến rất là đầy đủ, trọn vẹn. Chỉ còn các cái nơi đó là không đến được. Thành ra phần quà đó quỹ từ thiện tu viện Tường Vân cũng đang giữ lại. Và nếu có điều kiện tốt hơn thì chúng ta sẽ tổ chức đi lần hai, không phải chỉ cho các cái vùng mà vừa rồi hứa mà chưa thực hiện, mà có khả năng chúng ta sẽ làm thêm một số các vùng mà họ đang gặp phải thiên tai, cũng gây đến những sự đau thương mất mát như là tôi nói vừa rồi. Và chưa biết điều gì xảy ra trong đêm nay và ngày mai, trong khi cơn bão thứ 13 nó có cái tên rất là Việt Nam, rất là thơ mộng luôn, nhưng mà người nước ngoài người ta cứ là Vamgo. Nhưng mà Việt Nam chúng ta hiểu đó là gì? Cái cơn bão lấy tên rất là Việt Nam, một con dòng sông của miền Tây đó, là Vàm Cỏ. Một tên rất là hiền hòa, nhưng mà không biết là nó có hiền không. Nhưng mà theo dự báo đang là không hiền. Bão cấp 13, 14 và giật lên là 17. Như vậy rất là lớn, và trong đêm nay và ngày mai thì các cái đài khí tượng cho rằng là khi vào gần bờ, do không khí lạnh đang là, có khả năng để làm giảm cường độ của bão. Thì mong rằng là như vậy. Và Phật tử cũng như những người không phải Phật tử, nhưng mà hãy cứ niệm Bồ Tát Quan Âm, cứ trì đại bi, thành tâm để cầu nguyện cho cơn bão nhẹ bao nhiêu tốt bấy nhiêu, hạn chế sự tàn phá bao nhiêu tốt bấy nhiêu, để mọi người ở miền Trung đang là, và nhất là những cái tỉnh mà phải là trực diện với cơn bão đã khổ nhiều rồi, Bây giờ đó, khi nói đến bão là dường như họ bị tê liệt rồi. Ban đầu còn sợ hãi, bây giờ không còn gì để sợ nữa. Giống như là đã mất rồi. Không còn gì để mất, nó giống như vậy đó. Và cái điều này là do chúng tôi đi đến từng nơi, chúng tôi sẽ thấy được điều đó. Các vị biết là nhìn những gương mặt người đi nhận quà, mình thấy thương lắm các vị. Tôi đưa lên cho các vị thấy những hình ảnh đó. Những người có tuổi cũng vậy, những người ít tuổi cũng vậy. Đều thể hiện lên nét mặt đầy đau khổ. Mà nhất là những người già, dường như đời họ đã vốn khổ, nhưng mà khổ chồng khổ. Cho nên nó hằn lên trên họ những cái nét rất là đau thương. Mình nhìn thấy mình rất là xúc động. Những cái hình ảnh đó, nó như một sự ám ảnh trong tôi. Khi mà đến từng nơi chúng ta phát quà, họ ôm cái phần quà của chúng ta, xin lỗi các vị. Nếu để nói rằng so với nỗi khổ của họ không đáng là bao, nhưng mà họ lại hạnh phúc, nó thể hiện trong cái nét mặt đau khổ đó. Có thể là họ đã lâu rồi chưa từng cười. Có phải hôm nay họ cười, họ xã giao với đoàn chúng ta không? Hay là họ có một chút niềm vui khi được chúng ta chia sẻ để họ cười không? Nhưng mà khi tôi phỏng vấn nhiều người, một số điểm họ nói: thầy ơi, nhiều ngày qua nhà con không có gạo ăn. Và bây giờ con nếu có tiền như vậy, một là con phải mua gạo, hoặc hai con cần gạo. Có những người có con nhỏ càng khổ nữa. Và nhiều gia đình trong những hoàn cảnh bi đát. Khi chúng ta dùng cái chữ là họ đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất là sự thật. Các vị thấy đoàn đi phát trong mưa, đâu phải là tìm mưa để phát. Nhưng mà không có tạnh. Tức là mưa hoài như vậy đó. Và tôi đi các trục đường và nhìn cuộc sống xung quanh, tôi nói thật tình, dù không bão thì thật ra nơi này họ sống bằng cách nào? Buộc lòng họ phải có những cách xoay sở để sống thôi. Ví dụ một số những nơi mà tôi được chiếc xe chỉ là ở những khu này là thầy, họ trồng cây công nghiệp để họ bán, tức là những cây tràm, cái này kia đó. Họ phải tìm cách để mà sinh nhai. Cho nên sự giúp đỡ chia sẻ để thể hiện sự đồng cảm, nhưng xin thưa thật, chưa chắc gì giúp họ cải thiện được cuộc sống như thế nào đâu các vị. Nhưng mà tình người chúng ta phải làm. Và các vị nên hạnh phúc rằng là hãy nguyện cuộc đời, nếu may mắn, mãi mãi chúng ta sẽ là người đi ban tặng. Cho nên những người đi nhận những phần quà không có sướng ích gì đâu. Phải nói là trong đau khổ. Cho nên nghĩ đến sự chia sẻ với đồng bào, hay là chúng ta ban tặng với mọi người, chúng ta cảm thấy mình may mắn. Hãy hạnh phúc, chứ đừng xem đó để tự hào. Không có cái ngã ở trong này được. Chúng ta đi làm từ thiện là không có ngã. Cho nên cái bài giảng vừa rồi của khóa tu tôi phê phán, nếu ai lấy từ thiện để thể hiện chứng tỏ, hay là mượn sự từ thiện đó để mà so sánh thế này thế kia, là thiếu chân thành và thiếu tình người trong việc đó. Không bao giờ mượn nỗi đau của người ta để mà làm một cái trò gì đó, dứt khoát là không. Những cái người trong hoàn cảnh đó, nếu mà chúng ta chia sẻ và họ cười được, chúng ta thấy tự nhiên trong lòng mình nó vui lắm các vị. Nó hạnh phúc lắm. Tôi xem cái nụ cười trong cái hoàn cảnh khổ đau đó như là một đóa sen trong lò lửa mà kinh đã từng ẩn dụ. Cái bài Tán Dương Chi nó có cái câu cuối cùng đó, là có cái câu gì? Quả diệm gì? Hả? Quả diệm hóa hồng liên. Đó. Tức là trong một cái lửa dữ như vậy đó mà có một đóa sen đỏ, hay là lửa dữ đó nó do một cái sự màu nhiệm nào đó để mà trở thành đóa sen, không còn là lửa dữ nữa. Cho nên cái nụ cười của những người đó tôi xem như là một cái đóa sen được kết tinh từ nóng bức, từ sự đau thương. Lửa diệm hóa hồng liên là một đóa sen từ lửa dữ, tức là lửa của phiền não lửa của khổ đau mà kết tụ thành. Vậy thì trong điều đó mà họ có thể cười được, đó cũng là những động lực rất lớn để giúp họ chịu đựng và có khả năng để vượt qua. Và những khi như vậy tôi cười. Cho nên những người đi theo làm cái nhiệm vụ rồi là phóng viên, rồi ghi hình, rồi chụp hình, quay phim á, họ hỏi sao con thấy sư phụ cười hoài ấy. Sự thật rằng là cười ở đây xuất phát từ gì? Cái việc mình thấy họ hạnh phúc một phần nào đó. Mình chia sẻ, mình thấy được nụ cười của những người đang đau khổ. Nó làm cho mình hạnh phúc và mình có một cái hy vọng rất lớn. Cho nên mình thấy mình làm được một điều gì đó, mình thấy mình vui. Còn nếu tôi không làm được điều gì và không có một cảm xúc chân thật về điều đó mà tôi cười, đó là nụ cười vô duyên. Nụ cười khiếm nhã và thậm chí có thể là cho rằng nụ cười thiếu đạo đức. Tại sao người ta đau khổ mà mình cười? Không có những cái cười kỳ cục như vậy. Các vị đi đến đám tang, nếu các vị cười trong đám tang hoặc là các vị cười không tế nhị hoặc các vị cười thô thiển trong đám, các vị sẽ thấy thế nào? Ta xem các vị thiếu văn hóa. Ở đây đâu phải đám cưới, đi đến đám tang mà cười hí hố như vậy, người ta nói mình mất nết vô văn hóa. Trong cái hoàn cảnh vậy mà cười. Tôi nhớ cách đây không lâu có một cái bài báo nào viết mà có những cái đám tang của một nghệ sĩ, ca sĩ gì tôi không nhớ, mà khi mà đến đó một số người cười đó bị phê phán đó. Thì họ phê phán đó là cũng đúng. Có thể nhiều khi quen là xã giao gặp nhau là cười. Nhưng mà phải ý thức rất rõ, nhiều khi đó là một thói quen thôi, vô tình, nhưng mà phải thận trọng rất rõ là một khi chuẩn bị bước vào đám tang là phải dặn lòng. Gặp người chủ nhà, gặp ai quen trong đó, không tay bắt mặt mừng theo kiểu như gặp đám cưới hay là trong dạ hội hay là trong dịp tình cờ trong một nơi nào mà nó không dính líu đến sự sống chết của thiên hạ đó. Phải cẩn trọng cái đó. Có cười quá chăng, nhất là nhẹ nhàng tế nhị, đừng biểu hiện sự hí hố trong cái đó. Cái cười như vậy là cười nó không có văn hóa, không có tế nhị, cười khiếm nhã, người ta cho là như vậy. Mượn cái nỗi đau của người khác làm trò cười là không đúng. Vậy thì bây giờ vừa qua tôi cũng cảm thấy là một số những trò cười nó không được phù hợp. Thì lần trước tôi cũng thấy phê phán về báo online của Tuổi Trẻ Cười. Là tôi thấy phê phán nhưng mà tôi chưa từng vào. Xưa nay thì tôi không có thời giờ để tôi đọc mấy cái cười nhảm nhí. Nhưng mà khi nghe phê phán như vậy á, thì tôi cũng nghĩ rằng để mình vào xem thử. Là cái việc ứng dụng nạp tiền để được phù hộ cả tháng đó, họ mượn hình ảnh Đức Phật ra để mà họ biếm họa, họ cười, họ mang cái nghĩa như một cái sự sỉ nhục xúc phạm như vậy. Thì sau đó ít ngày khi mà cả cộng đồng của Phật giáo và trong đó có quý thầy lên tiếng, thì sau đó tôi thấy là tờ xin lỗi của Tuổi Trẻ Cười online. Thì tôi nghĩ rằng đây là một thiện chí và tôi thấy cách ứng xử này quá đẹp, cho nên cũng không cần coi lại làm gì. Nhưng mà chưa đầy một tháng sau, cũng chính cái trang Tuổi Trẻ Cười online lại bị phản ánh nữa. Tôi thấy cả cộng đồng mạng, các Phật tử, những người có thiện chí yêu quý đạo Phật, và bên cạnh đó là hai vị thượng tọa đã phản bác cái vấn đề này rất là mạnh mẽ. Đó là Thượng tọa Thích Nhật Từ, ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Và bên cạnh đó một vị thượng tọa nữa là Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương. Thì do sự phản bác của hai vị thượng tọa cũng như sự lên tiếng cộng đồng mạng, cho nên tôi mới chú ý và vào xem thử. Thì trong cái nội dung phê phán đó là có một cái biếm họa nữa, với cái nội dung là bị vợ đánh nên đi mét thiền sư. Nếu mà cái tựa đó thì cơ bản nhất không có gì để phê phán. Nhưng mà trong nội dung đó là đáng phê phán. Cái người bị vợ đánh đó mà hỏi cái cách để làm sao trị con vợ sư tử Hà Đông của con đó, thì thiền sư mới trả lời là ta cũng bị vợ đánh sắp mặt cho nên là mới trốn lên đây. Dùng cái từ ngữ bằng cách đó xúc phạm đến cái từ thiền sư, một cái từ tôn kính trong Phật giáo, và cái từ xem như là những bậc đạo cao đức trọng, và cao hơn nữa là những bậc đắc đạo. Chính vì vậy cho nên là cộng đồng Phật giáo lên tiếng. Khi mà tôi nghe lại lần hai, tôi cảm thấy rằng ủa, lần trước mình cảm thấy đầy thiện chí cho nên cũng chẳng thèm đọc thêm, nhưng tại sao cái lời xin lỗi đó chẳng bao lâu thì lại là vấp phải những điều này? Nó làm cho những người khi đọc những cái thông tin đó họ hoài nghi về sự chân thành. Nhưng mà tôi cũng không nghĩ rằng đây là sự cố ý của tờ báo. Nếu nói tờ báo là cả một ban biên tập, nhiều thành phần trong đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng những cái cá nhân của thành phần trong tờ báo đó, họ có ác ý với Phật giáo, họ có một cái gì đó, họ không có thiện cảm đối với đạo Phật. Họ mượn cái trang báo đó, mượn cái cổng thông tin đó để lồng ghép một cái cách đầy ác ý để xuyên tạc, thỏa mãn những cái suy nghĩ rất ích kỷ cá nhân của họ. Chứ tôi không nghĩ rằng là cả ban biên tập lại cố tình như vậy. Tôi đọc tôi cũng có sự phán đoán của chính mình, tôi không bên vực hay là tôi không đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng mà khi mũi dại thì sao? Ừ vậy thôi, mũi dại lái chịu đòn. Mình là người tổng biên tập, là mình là người quản lý đó, thì mình phải có trách nhiệm. Chứ thật ra cơ bản nhất, không ai nghĩ rằng người tri thức chân chính hay là người làm chủ một cái tờ báo mà lại có ý đồ như vậy, rất là thấp kém như vậy, thì không thể. Cái cười đó đó là cười khiếm nhã, mượn hình ảnh cao quý thánh thiện của một đại bộ phận trong một cái quốc gia hay là dân tộc để đem ra làm trò cười. Đó là cái cười xúc phạm, cái cười kém đạo đức, cái cười thiếu văn hóa. Và cái đó không thể gây cười được, và không ai có thể cười được. Cái đó chỉ gây sự phẫn nộ và hủy hoại đi nhiều ý, trong đó hủy hoại đi sự đoàn kết của toàn dân hay là của dân tộc. Đây là điều cần phải phê phán. Cho nên tôi thấy Thượng tọa Nhật Từ phát biểu một câu, ủa tại sao rất nhiều tôn giáo không có ai đặt vấn đề, nhưng mà riêng đạo Phật tại sao lại có những kẻ kiếm cớ cách này cách khác để phỉ báng hay là để mà xúc phạm hoài như vậy? Cũng có một phần là họ nghĩ rằng thầy tu hay là đạo Phật từ bi, có làm gì chăng nữa thì cũng tha thứ nhịn nhường. Chứ các vị nên nhớ, vừa rồi một thầy giáo ở Pháp mà vừa nói xúc phạm đến vị giáo chủ của đạo Hồi, nó chặt đầu liền. Các vị đã lên báo đọc đi, vừa rồi trên báo Pháp dậy sóng cái chuyện như vậy. Chỉ phát biểu liên quan đến cái giáo chủ của họ là họ bị chặt đầu liền. Thật ra đạo Phật chúng ta quá từ bi, cho nên một số kẻ có vẻ giống như thách thức, có những lúc cần lên tiếng. Phật Pháp cũng có nêu là đi với Phật thì sao? Mà áo cà sa. Đi với ma. Các vị rất là giỏi. Cho nên khi nào cần mặc áo giấy hoặc là cần mặc áo giáp là phải sử dụng ngay. Hãy lấy bài học của Đại học Na Lang Đà. Do chúng ta thụ động mà 10.000 tăng ni và những du học sinh Phật giáo tại Na Lang Đà vào thời đó bị chết dưới tay của những cái người tàn sát Phật giáo đó. Chỉ có mấy trăm thằng lính, nó có thể nó giết 10.000 người. Chuyện này phải lấy một bài học đó. Vì vậy đạo Phật là hiền từ hay là từ bi hay là này kia kia nọ, nhưng đừng để họ phải lạm dụng cái đó để họ có thể mượn cái đó để xúc phạm chúng ta. Những người đại diện là như Phật tử nhân danh thầy tu, đúng không? Bây giờ đã có những cái cách họ làm như là dùng gậy ông lập lưng ông. Họ muốn xúc phạm đạo Phật, cái họ nói là họ từng là Phật tử hay là họ từng đi tu, hay là họ từng là những người yêu mến đạo Phật. Cái từ dởm đời này đừng bao giờ nghe nữa. Hãy để ý coi họ làm gì, họ nói gì. Chứ đừng thông qua cái mồm của họ như vậy rồi chúng ta nghe nói như vậy, cái họ như vậy là họ có thiện chí cho nên là như thế. Không. Họ không có dùng cái từ là họ là đạo Phật, họ là thầy tu, họ là yêu mến đạo Phật. Họ mở miệng ra cách đó đằng ta giả họng. Cho nên họ rất là khôn khéo, họ dùng cái bia để họ chứa đựng một giả tâm. Cho nên hãy nghe họ nói gì và làm gì, chứ đừng bao giờ nghe như vậy. Tôi mới nghe các vị Phật tử đi tham gia một cái chương trình biểu diễn thời trang. Họ nói với tôi, tự nhiên trong lúc biểu diễn thời trang như vậy đó, có một người với hình thức là thầy tu đi lên nhào nhào vô mấy cô người mẫu để chui chui vô xin chụp hình hết người này người kia. Khán giả mọi người đang coi vậy đó, với hình thức thầy tu, nhưng mà tôi không cho người đó là thầy chùa. Tôi bảo đảm luôn, không có thầy chùa nào ngu như vậy. Trừ ra những kẻ mượn cái gì đó để bôi bác hình ảnh của thầy tu, cho nên là mới làm những cái trò như vậy. Chỉ có hai dạng thôi, một là nó là thằng khùng. Nếu mà thằng khùng mà có giấy kiểm định của y tế á, thì qua mai, chứ còn mày giả khùng là mày kết dịch mày với tao. Khùng nhưng mà phải có giấy chứng nhận y tế đàng hoàng. Còn hai, xin thưa với các vị, ai mà thầy tu mà ngáo đến độ như vậy? Trừ ra đầy ác ý, mưu mô muốn làm một cái điều gì đó, mượn ai để làm hình ảnh đó, để bôi bác, nó mới có chuyện này. Bây giờ để trở thành cái hình thức như thầy tu dễ hay khó? Xin thưa với các vị, 5 phút à. Cái lữ lam có mấy ngàn bạc đó. Ở đây tôi thấy một số người mà mặc lam là gần giống rồi đó. Chỉ cần vuốt giống tôi vậy cái nữa là giống. Có phải không? Quá dễ đi các vị. Quá dễ đi. À, nhưng mà ở đây họ có cần thiết cái gì? Họ cứ đưa ra những hình ảnh tiêu cực nhiều chừng nào tốt chừng đấy. Trong đó một số những người Phật tử có thiện chí thì họ cảm thấy rằng dường như là họ cũng bị tổn thương hay là xúc phạm. Nhưng bên cạnh đó có một số những người mà không có thiện chí thì họ cảm thấy đó là cơ hội để họ đắc ý. Thì trong một trường hợp nào nó cũng có những người như vậy. Không phải nó có thể nó làm mờ mắt được tất cả mọi người. Nhưng mà một phần nào đó thì các vị cần phải thận trọng. Và đạo Phật chúng ta hiền từ theo kiểu như ngày xưa, ai muốn nói gì nói, ai muốn làm gì làm. Thì tôi xin lỗi với các vị, chúng ta không còn phù hợp trong cái thời đại này nữa. Thứ hai, chúng ta cảm thấy gì? Những người này nghèo nàn ý tưởng quá. Tự xưng là tri thức nhưng mà tối ngày đi vay mượn những hình ảnh thánh thiện như vậy để gây ra cười một cái cách khảo. Không còn một ý tưởng gì để cười nữa sao? Người ta cười là trong đó người ta nhằm giáo dục, khuyến khích là có một cái thông điệp tích cực nào để lồng ghép vào trong đó. Còn cái cười đầy khiếm nhã như vậy nó đâu có thuộc về văn hóa. Mà các vị thấy rằng họ mượn một đạo Phật, trong khi đạo Phật là danh nghĩa là gì? Là một đạo hữu quốc an dân, cùng đồng hành với dân tộc. Và chúng ta thấy rằng hàng trăm hàng ngàn các văn bản thư tịch đều đề cao và cho đạo Phật là văn hóa của dân tộc. Như vậy anh xúc phạm đến đạo Phật, anh cười đạo Phật, thì anh cười cả dân tộc này, và anh cười cả ông cha anh, và anh cười cả chính cái mặt của anh. Anh đừng có mang cái nghĩa là đội cái lớp nào đó rồi anh cho là như vậy. Lớp nào thì cũng là dân tộc Việt hàng nghìn năm. Dòng máu của anh là dòng máu Việt, trừ anh là người ngoại quốc mới vào đây. Còn ông cha anh là người Việt, đã từng là người Việt. Xin thưa, trong một giai đoạn biến cố lịch sử thì nó đa dạng các tôn giáo có mặt. Nhưng từng cội nguồn chỉ là một đạo Phật, là một dòng chảy của lịch sử, dòng chảy của dân tộc. Mà các vị thấy rằng mượn một đạo Phật để nói như vậy sướng ích gì? Trong khi cái hoàn cảnh của đất nước đang là, tôi không nói quá khứ đạo Phật từng làm gì, nói chi xa. Trong hai trận Covid vừa qua và những cơn bão vừa qua gây thiệt hại cho các tỉnh miền Trung, các vị thấy rằng tổ chức đoàn thể hay là cá nhân nào đích thân và đồng cam cộng khổ với quần chúng ở tất cả những nơi khốn khổ nhiều nhất đâu, các vị nói tôi nghe rồi. Cá nhân nào làm nhiều hơn Thủy Tiên, các vị đưa tay lên đi. Hả? Thủy Tiên là một ca sĩ bình thường thôi, nhưng mà là một Phật tử thuần thành, một gia đình Phật giáo. Họ thấm nhuần được triết lý đạo Phật, họ mới làm những điều như vậy. Chứ ăn ở không không sướng, sao mắc gì đi làm chi cực khổ vậy? Rồi, các vị thấy đoàn thể Phật giáo vừa rồi đã làm gì? Hai trận Covid vừa rồi, hàng nghìn tỷ đồng đã hỗ trợ cho tất cả các chương trình từ thiện. Và trong giai đoạn qua, cũng cả hàng trăm tỷ chúng ta làm được điều đó. Có một đoàn thể tổ chức tôn giáo nào có thể mà làm hơn được Phật giáo trong thời gian qua? Vậy có một cái tờ báo nào để đưa rằng là Phật giáo hay là những này kia kia nọ đã đóng góp để khích lệ tinh thần, để mà động viên cho những người đang đi làm từ thiện, hay là để làm ấm lòng cho những người đang rơi vào hoàn cảnh màn trời chiếu đất đang là? Ta có làm được điều đó không? Tất cả những thông tin Phật giáo đi làm từ thiện chỉ hình như cá nhân hoặc là các bài báo của Phật giáo đưa lên, còn các trang báo khác có ai đưa lên chưa? Nhưng mà chúng ta không cần, chúng ta không phải làm để mà cho thiên hạ biết đến. Nhưng mà tôi muốn nói cái thiện chí của những người khác, cái mặt tích cực không nhìn, ăn ở không, sung sướng đang là, không có rơi vào hoàn cảnh khốn khổ như người ta, đang trong chăn ấm niệm im để ngồi đó lên bàn phím viết tầm bậy. Thậm chí những tu sĩ Phật giáo phải chết giữa đường mà đi làm từ thiện ở miền Trung, hy sinh để làm những điều như vậy. Không phải cần những người khác hoan nghênh, đạo Phật không cần những chuyện như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta phải đánh giá được khách quan, cái nhìn của họ như thế nào, cái tốt họ không nhìn, ăn ở không, đi vạch lá tìm sâu bằng cách rẻ tiền và thấp kém. Và nhất là vạch lá tìm sâu không đúng thời điểm. Đúng ra giai đoạn này càng động viên khích lệ để tạo cái cơ hội tốt hơn cho các tổ chức đoàn thể tôn giáo cũng như cá nhân hướng về những nơi khốn khổ như miền Trung, theo lời kêu gọi của chính phủ. Ở đây chúng ta gây chia rẽ một bộ phận tập thể lớn như đạo Phật. Từ thời đất nước Việt Nam mất chủ quyền hay là đến khi giai đoạn có chủ quyền, đạo Phật cùng gắn liền với sự thăng trầm của một đất nước, là một bộ phận nồng cốt trong cái tinh thần đoàn kết của toàn dân. Vì một cái ác ý nhỏ mọn, ích kỷ hẹp hòi nào đó, bằng cái tính rất cá nhân đi xúc xỉm một cái điều như vậy. Có cần thiết để nói thêm những điều như vậy không? Và thật sự mà nói, cái nói đó nó mang cái ý gì? Có xây dựng được điều gì không? Hay là nằm hủy hoại đi động lực cho những người đang có thiện chí cùng góp phần dầu sôi lửa bỏng của những người đang rơi vào trong hoàn cảnh khốn khổ đang là? Tôi nghĩ những người tiêu cực đó đang nợ đạo Phật, và những người tiêu cực đó đang nợ những người đang đau khổ. Họ cười những con người đang đi cứu khổ ban vui hả? Họ cười với những người đang màn trời chiếu đất hả? Cần phải kiểm soát lại nụ cười và cười đúng chỗ. Cười cho nó phù hợp. Còn bằng không là người ta cho rằng cười kém văn hóa, cười vô duyên, cười vô đạo đức. Cho nên tôi mong rằng là những người Phật tử của chúng ta, nhất là những nhà tri thức của Phật giáo, các vị cần nhắc nhở thêm con em của chúng ta ý thức khi đọc những thông tin này. Đạo Phật không bao giờ có ý đồ như thế, không bao giờ có cái đầu tệ như vậy. Nhưng mà đời người ta từng nói cây muốn lặng mà sao? Gió chẳng ngừng. Đạo Phật là hòa bình nhất trên thế giới này. Và phải nói là đó không phải là lời tự hào hay là tự đặt, mà ai cũng hiểu mà. Một tôn giáo khác khi nói tới như nói để Đạo Phật rồi biết cái cảnh. Cho nên họ biết thân phận của họ, cho nên họ đâu dám nói. Họ biết rằng thầy chùa ăn chay, cho nên cái gì cái cũng không nên đổi. Chứ còn mà nói tới đâu là cạch mặt tới đó, nói tới đâu mà chặt đầu tới đó, coi đố dám nói không. Thầy nói thẳng là như vậy. Tôn giáo họ cực đoan là họ như vậy các vị. Họ biết rằng những người thầy tu cỡ nào cỡ cũng là một sự lương thiện. Nhưng đừng nghĩ lại vào điều đó, quá đáng. Cho nên tôi từng giảng cái bài giảng hạnh từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm. Để thực hiện sứ mạng từ bi thì nó phải đại hùng và đại lực. Không có đại hùng đại lực không làm được từ bi. Các vị thấy phía trước chánh điện bên ngoài có hai vị hộ pháp. Một vị là thể hiện sự uy nghiêm nhưng mà cũng là hiền từ, nó lộng hộ. Nhưng mà nhìn bên kia là sao? Là ông Tiêu. Tao chặt đầu mày đó. Cho mày biết. Khi chúng ta học đạo Phật, đừng để trở thành cái kẻ nhát nhúa và thụ động. Một số người biểu hiện cho thiên hạ thấy rằng một đạo Phật nhát nhúa và thụ động không phù hợp các vị. Hiền nhưng mà phải hiền trí. Chứ còn hiền mà ai muốn dẫm đạp, ai muốn nói gì nói, ai muốn làm gì làm, xin thưa cái đó là ngu khờ, ngốc nghếch, nhát nhúa, chứ không phải là hiền. Tôi đã từng nói rồi, ở hiền kiểu đó gặp họa chứ không phải gặp lành. Tôi nói rồi mà, hiền kiểu đó là ngu ngốc, là nghếch ngác như vậy, là gặp họa chứ sao gặp lành được. Trở lại vấn đề, người Phật tử yêu chuộng hòa bình, yêu chuộng sự hòa hợp, không ai muốn phiền phức quấy rối. Nhưng mà chúng ta cũng phải mạnh mẽ và cực lực phản đối tất cả những cái gì ác ý như thế. Nếu đạo Phật nhu nhược thì không có một thời trần vĩ đại như vậy. Nếu đạo Phật nhu nhược thì không có trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức để làm cho cả thế giới này phải nhìn vào ngưỡng mộ như vậy. Đạo Phật cần làm đúng lúc đúng thời, chứ không phải là chứng tỏ bành trướng. Cái này nó không có trong con người của đạo Phật. Không cần chứng tỏ thể hiện bành trướng đâu. Chỉ cần đem đến cho mọi người được hạnh phúc bình an. Đạo Phật cứu khổ ban vui mà. Thiên hạ là đạo Phật hết, mấy ông thầy tu được cái gì? Nhưng mà thiên hạ đau khổ thì thầy tu lại cảm thấy đau khổ với cái chí nguyện của mình. Còn đạo Phật hưng thịnh, mấy thầy chùa ăn được thêm cái gì? Mặc được thêm cái đồ gì? Xài cái gì? Vậy mà một số người cũng ghen ăn tức ở. Thấy bão lũ miền Trung cái nói là do một phần ở trong đó là đốn cây cất chùa để gây bão lụt như vậy. Tôi thấy cái bài nói chuyện của thầy Nhật Từ về điều đó rất là hay. Ăn nói hàm hồ. Cả thế giới này nó có cảm thấy chỉ có mấy cái chùa ở Đà Nẵng là hay là miền Trung là cất bằng gỗ hả? Rồi nhà nó không xài hả? Dòng họ nó không xài hả? Và thế giới này các đoàn thể, các cá nhân chỉ có chùa xài không à? Và chúng ta cũng phải hiểu thế nào là cây công nghiệp và thế nào là rừng nguyên sinh. Tại sao ăn nói hồ đồ vậy? Nói một cái cách chụp mũ ác ý nhưng mà kém hiểu biết. Tôi sáng trên xe tôi đi công việc ở Vĩnh Long. Tôi nghe hết bài nói chuyện của thầy Nhật Từ về cái vụ mà gỗ đó. Tự nhiên mình thấy thầy nói đầy đủ quá rồi. Tôi đâu ngờ rằng là có những cái nhìn nhận và phê phán tiêu cực như vậy. Cho nên đây là những điều mà tôi nói để cho các vị thấy rằng người Phật tử chúng ta nhìn thấy các bậc tiền bối, các bậc tiền nhân. Sự cười vĩ đại lắm các vị. Các vị đọc cái cười của Thánh Nhân, của Nguyễn Duy Cần. Các bậc thánh cười là xây dựng cái gì đó. Những anh hùng cười ngạo trước khi chết để chi? Chứng tỏ bản lĩnh của anh hùng của dân tộc. Việt Nam chúng ta có một cái điều rất đặc thù, không bao giờ cười trên sự thất bại và đau thương của người khác. Chúng ta thấy các cuộc chiến tranh ở phương Bắc trong thời phong kiến hàng nghìn năm không? Những lúc chúng ta chiến thắng họ, những tù binh của họ, tướng lĩnh của họ dưới tay của chúng ta, nhưng mà có khi nào chúng ta cười ngạo và chọc ghẹo họ đâu? Chúng ta đọc cái bài Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi thì chúng ta thấy nhiều triều đại thắng giặc đó nhưng mà không có kiêu ngạo, cũng không cười trên sự thất bại của họ, và thậm chí sắm thuyền ngựa gạo rồi này kia cho họ để họ về để hài hòa. Đâu có cười một cái cách kiêu ngạo bậy bạ đâu. Những anh hùng sĩ tử trước khi chết cười là gì? Cười là bản sắc dân tộc, không chịu đầu hàng trước giặc dầu cho cái chết. Những cái cười vĩ đại như vậy, cái cười tự hào của một dân tộc, cái cười để đem lại một cái điều gì tốt đẹp, cái cười để mà xây dựng một cái gì đó cao quý, người ta mới cười. Bên cạnh đó, trong văn học trào phúng, người ta cũng có sử dụng một số cái cười để người ta phê phán những cái thói hư tật xấu nào đó, để người ta đưa ra một thông điệp tốt nào đó. Cười như vậy mới là cười tri thức chứ. Và tôi nghĩ những con người có đạo đức không ai cười bằng một cái cách khiếm nhã tệ hại như vậy. Đạo Phật cùng thăng trầm với đất nước. Và bản thân của Đạo Phật cũng như tất cả các tôn giáo hay là các đoàn thể, cái gì cũng có lúc thành, lúc suy, lúc thăng, lúc trầm. Những cái ưu và khuyết trong một tổ chức hay là trong một tôn giáo, cái vấn đề đó là nỗi đau của người lãnh đạo, nỗi đau của tổ chức. Đâu có ai khuyến khích những cái điều tiêu cực, nhưng mà những điều đó nếu có ra thì cũng từng bước khắc phục. Ví dụ mà gia đình của ai có một cái đứa con hư, có đứa con quậy gì đó, cái chúng ta cười, cái cười đó là thiếu tình người hay thiếu đạo lý đó. Thấy ai tán gia bại sản cái mình cười, thấy ai có con hư gì đó cho nó thỏa mãn lòng ganh tị của gì đó, chúng ta cười, nhạo báng. Đừng cười như vậy, cái cười như vậy nó sẽ là cái cười giàn công á. Cười giàn công là sao? Hả? Cười người chớ, chớ dội cười, cười lâu, rồi sao nữa? Cười người hôm trước. Giỏi, cho chào lắm. Cười là khi họ hạnh phúc, cười là khi làm được chuyện gì tốt, cười là khi động viên khích lệ cái điều gì, cười để trân trọng một cái điều gì. Còn cười để xúc phạm, cười để mỉa mai mang cái nghĩa là khiếm nhã, thì ở đây là những cái cười người ta cho là cười thấp kém. Tôi nhớ có một vị học giả, hình như là nếu không nhầm đó là ông Hoàng Xuân Việt. Hồi đó tôi đọc cái loạt sách của ông này nhiều. Có nói một cái câu là cái lời nói mỉa mai và châm biếm dù có hay ho đến đâu cũng chưa từng thuyết phục được một ai. Một nhà tri thức, nhưng mà ông là người Thiên Chúa Giáo. Tôi đọc sách ông rất nhiều. Nhưng mà một người Thiên Chúa Giáo nghiêm túc, tôi tôn trọng. Một nhà tri thức nghiêm túc, viết ra những quyển sách nghiêm túc, nghiên cứu và đầy tâm. Như vậy, ông xác định rất rõ, xúc phạm mỉa mai châm biếm mang cái nghĩa ác ý như vậy, người ta xem như là kém cỏi về văn hóa đạo đức. Cho nên, hôm nay trong cái buổi sám hối, đúng ra thì chia sẻ với các vị dạy ý Phật dạy để tu. Nhưng mà thật ra mà nói, nếu mà các việc bên ngoài phức tạp như vậy, muốn tu, tu cũng không nổi nữa. À. Phải không? Ví dụ mình nói là ở miền Trung đang như vậy thì thật ra làm sao chúng ta ngồi yên được, có phải không? Rồi bên ngoài họ đầy những cái ác ý đối với đạo Phật như vậy, những người con Phật tổn thương không? Đau không? Chúng ta bị tổn thương, chúng ta bị đau chứ. Nhưng mà đạo Phật không có nhồi sọ cho những người Phật tử theo quan niệm như một tôn giáo cực đoan. Đạo Phật không có làm cái chuyện đó. Chỉ có tôn giáo mới làm cho chuyện đó. Cho nên là tôi không thích khi dùng từ đạo Phật là một tôn giáo là vì vậy. Tôi thấy các triết lý của đạo Phật đầy nhân văn, đầy hiện thực. Con người của Đức Phật là một con người lịch sử. Nó không phải là một sự huyền thoại tưởng tượng, cũng không phải là một sự chủ quan giáo điều nhồi sọ theo cái cách gì đó. Cho nên những cái này gắn cái chữ tôn giáo vào đạo Phật là vô cùng khập khiễng. Cho nên các vị là người học Phật, các vị phải hiểu rất rõ triết lý của đạo Phật ứng dụng, và cũng cần phải thể hiện cái bản lĩnh của một con người học Phật. Những con người có thể có những cái tôn giáo rất là lạ kỳ, nhưng mà họ rất tự hào, họ vỗ ngực xưng tên. Nhưng mà tôi thấy người Phật tử đôi khi không dám tự hào về cái tôn giáo của mình. Bây giờ không biết còn không, chứ tôi thấy ngày trước á, tôi thấy trong giấy chứng minh nhân dân của một số người á, là tôn giáo, dù là một người Phật tử có quy y, nhưng mà tôi thấy để tôn giáo là gì? Không. Nếu không tôn giáo mang cái nghĩa là đạo Phật tôi không phải là tôn giáo là được. Nhưng mà nếu chúng ta xem một cái cách gọi là khiên cưỡng để dùng đạo Phật như một tôn giáo mà chúng ta chối bỏ là tôi thấy rằng không có đúng. Cho nên tôi có thằng cháu. Bữa đó không biết lý do gì đó tôi coi được cái giấy chứng minh nhân dân của nó, tôi thấy cái chữ tôn giáo để không. Tôi hỏi nó, mày vì sao mày để như vậy? Thì nó nói quằn xiên gì công ăn việc làm xã giao mọi thứ vậy đó. Nói nếu tờ chứng minh nhân dân này của mày không đổi, mày không phải là cháu tao. Tôi nói một câu như vậy, mày không đổi lại cái nội dung này, mày không phải là cháu tao. Xin lỗi tôi nói, mày tao là giống như thân bằng trong gia đình. Nhưng mà tôi nói rất rõ ràng là như vậy. Phải đổi lại thôi. Còn hai là tôi với nó là hai phương trời khác nhau. Thật tình là như vậy. Tại sao chúng ta không có đủ cái sự tự hào, tự tin về vấn đề mình như vậy? Một đạo Phật chưa từng tì vết trong lịch sử. Còn cá nhân trong đạo Phật, cái chuyện đó chúng ta bỏ qua một bên, chuyện đó là bình thường. Từ triết lý cho đến tất cả mọi thứ chưa từng lỗi trong lịch sử. Và chưa từng ai có thể đánh đổ được các học thuyết này. Vậy tại sao chúng ta lại là mặc cảm về một cái điều như thế chứ? Rồi để cho mặc tình những người khác, người ta nhân danh, người ta nói bậy nơi bạ, người ta xúc phạm tới đây tới kia, chúng ta vẫn thậm chí có những người nó nói nó tội nó chịu này, nó thế cội chịu rồi, mày nói bị quả báo rồi. Tới chừng nó bị quả báo là mình gục xương rồi. Mình đã chết trước khi nó bị quả báo. Cho nên tao chưa biết khi nào quả báo, tao cho mày quả báo nhãn tiền. Tôi nói với các vị, đạo Phật không xúi tất cả những người Phật tử chúng ta. Bất cứ điều gì mà nó có tính cách bạo lực tiêu cực, nó không phải nằm trong triết lý Phật giáo. Nhưng mà bản lĩnh của người Phật tử không phải là người nhu nhược và yếu hèn. Cho nên người Phật tử cần phải tỉnh táo và cần phải sáng suốt nhận diện trong đa dạng của xã hội đang là, để đừng mắc bẫy bởi những kẻ có ác ý cho các vấn đề liên quan đến Đức Phật là hình ảnh đạo Phật. Cái này chúng ta thận trọng. Chúng ta luôn luôn lúc nào cũng hài hòa, đoàn kết. Các vị nhớ trong điều lệ của Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân của tôi rất rõ, trong cái việc đi làm từ thiện của toàn quỹ, không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo. Câu này nằm trong điều lệ của tôi. Cho nên ở đâu tôi cũng làm, nhà thờ tôi cũng làm, nước ngoài cũng làm, đạo gì đó tôi cũng làm. Tôi chỉ đến với những người khổ đau thôi, còn niềm tin của mọi người tôi không có bận tâm. Tôi không có một yêu cầu và một điều kiện nào với tất cả những người khổ đau. Tôi không phải đem cho họ một vài đồng tiền, một vài nhu yếu phẩm nào đó để tôi mặc cả với họ về niềm tin như vậy. Không riêng tôi mà người Phật giáo là như vậy. không có một ý đồ trong các cái hành động này. Nó vừa phù hợp với đạo lý văn hóa của dân tộc, mà nó cũng vừa phù hợp với triết lý đạo đức của Phật giáo. Người ta khổ đau mất chết ở đó, đi kèn cửa với tất cả những cái chuyện niềm tin tôn giáo đi mặc cả. Nếu tôn giáo anh không đem đến hạnh phúc cho con người, anh gây chia rẽ và đau thương cho con người, thì tôn giáo anh có mang cái danh nghĩa gì đi chăng nữa, cái đó tôi cũng vứt vào trọt rác. Nếu anh không đem được lợi ích nào thật sự cho con người, đừng quan tưởng đối với tôi những điều đó. Cho nên đây là câu tôi trả lời với một cái vị thầy giáo ở Ấn Độ mà. Khi ông hướng dẫn tôi, ông chia sẻ với tôi nói về cái đất nước của ông đó là có một đạo Phật rất tuyệt vời, nhưng mà tôi thấy rằng là không ai quan tâm. Hằng ngày đi quan tâm đến các thần thánh tưởng tượng. Dân chúng của Ấn Độ một phần rất là lớn đói lả như vậy, nhưng mà không được giúp đỡ, nhưng mà họ đem đổ xuống dòng sông Hằng, phi sữa Hằng, tấn sữa như vậy, mình thấy nó tiếc rẻ như vậy, nhưng mà họ đổ, họ cúng cho thánh thần gì đó tôi không có biết. Nhưng mà còn thực tế những con người đói lả, nằm ven đường nghèo khổ xung quanh, không ai quan tâm bận tâm. Tôi nói rằng nếu một thần thánh nào không phải vì nỗi khổ đau thực tế của con người mà chỉ vì thần thánh, thì thần thánh đó vô nghĩa đối với tôi. Đối với thần thánh đó tôi không có kính trọng. Thần thánh đó có mặt để làm gì? Ông có mặt chỉ để thiên hạ sùng bái và cúng cái ông. Không có nghĩa gì cho cuộc đời này, không có nghĩa gì cho những người đau khổ. Thì sự có mặt của ông để làm gì? Tôi nói rất rõ là như vậy. Quan niệm tôi rất là thực và rất là rõ ràng. Thì hôm nay với cái nội dung bài chia sẻ này, một phần để mà cảnh giác các Phật tử chúng ta về một số những người có thành kiến cá nhân, có ác ý gì đó, họ mượn các truyền thông làm những điều linh tinh để làm cho các vị hoang mang nhiều thứ. Cho nên tôi mong rằng các Phật tử học và tu tự lợi và lợi tha, và cần có một cái tâm bảo vệ chánh pháp một cách có chánh kiến, chứ không phải là mê tín. Đạo Phật không khuyến khích chúng ta bảo vệ Phật pháp bằng cách mê tín, mà bảo vệ đầy chánh kiến, đầy bản lĩnh, và mang cái nghĩa là đại hùng đại lực và đại từ bi, rồi thêm cái nữa và đại trí huệ. Thì thôi, cái thời gian ngắn gọn tôi chia sẻ với các vị cơ bản nhất là muốn nói về cái vấn đề từ thiện, yêu thương, và cần hướng về một cách có tâm và chia sẻ với đồng bào miền Trung gặp khó khăn. Và bên cạnh đó, cũng nhân cái việc làm của Phật giáo có tính cách nổi bật, cho nên một vài cái cá nhân ở trong đó có nhiều ác ý không thiện cảm với những cái điều như vậy, cho nên là làm có những điều thiếu tế nhị một chút xíu. Thì chúng ta cũng nên thận trọng về các vấn đề này. Thôi tôi nguyện cầu chư Phật gia hộ cho đất nước mưa hòa gió thuận, nhân dân yêu thương hòa thuận trong một cộng đồng, để có cuộc sống hạnh phúc, an cư lạc nghiệp. Chúc một người một buổi sám hối thật sự thanh tịnh và an lạc.
Nguyện